Thân anh kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước khi chúng ta nghe lời Ngài, chúng ta cũng cùng nhau, tôi xin được đọc lại sách Công vụ sứ đồ đoạn 2 từ câu 17 đến câu thứ 21. Đức Chúa Trời phán: trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải, trong những ngày đó ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta, chúng nó đều nói lời tiên tri. Ta lại sẽ tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời và dấu lạ ở dưới đất, tức là máu, lửa và luồng khói. Mặt trời sẽ biến nên tối tăm, mặt trăng sẽ hóa ra máu trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến. Và lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con, đây là lời Chúa phán cho mỗi chúng con. Xin cho chúng con có tấm lòng khiêm nhu và nghe điều Chúa dạy. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Mục sư Canon Green trong bài nói chuyện tại trường đại học Stanford thì ông kể một cái câu chuyện. Có một người Mỹ, một người Anh và một người Ái Nhĩ Lan, ba người đến thăm Roma và được hướng dẫn viên du lịch dẫn đến một cái sân nuôi gà ở phía sau. Cái sân nuôi gà nó ở phía sau Vatican, mà chúng ta biết là Vatican theo truyền thuyết ấy, là được xây ở trên ngôi mộ của Führer, theo tương truyền. Rồi người hướng dẫn viên này mới chỉ vào cái con gà mái đang nhốt với một cái dạo nói như là đây là cái con vật lịch sử rất là thú vị. Thì người hướng dẫn viên mới giới thiệu: đây là hậu duệ của con gà trống đã gáy khi Führer chối Chúa. Ba du khách thì nhìn con gà theo mỗi tính cách đặc trưng riêng của mình. Người Mỹ thì nghĩ ngay đến đầu tư: giá bao nhiêu thì tôi có thể mua được con gà? Người Anh thì quan tâm đến vấn đề phả hệ để cắt ngang: vậy thì có bao nhiêu thế hệ đã qua đến con gà này rồi? Còn người Ái Nhĩ Lan thì thực tế hơn, anh xen vào: vậy thì nó có đẻ trứng không? Hẳn nhiên chỉ là cái câu chuyện tưởng tượng, nhưng cái điểm nhấn mạnh ở cái chỗ là âm thanh thức tỉnh, là tiếng nói nhắc nhở, tiếng nói khơi dậy lòng thống hối và ăn năn, nó phải truyền nối, nó phải tiếp tục đến với mọi thế hệ trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến, trước ngày Chúa trở lại, trước khi quá trễ. Đây là lý do mà Chúa thành lập hội thánh. Ngay từ ngày đầu thì Thánh Linh Chúa qua Führer đã rao giảng, và cái lời rao giảng của Führer của bởi Thánh Linh Chúa đã xé lòng những người nghe, đến nỗi họ phải kêu lên rằng: hỡi anh em, bây giờ chúng ta phải làm gì? Và kết quả thì 3.000 người thêm vào trong hội thánh. Rồi thì mỗi ngày Chúa lại lấy thêm những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Rồi tiếng gọi ăn năn, tiếng gọi tin Chúa đó khởi từ Jerusalem, xứ Jude, xứ Samari và cho đến cùng trái đất, và cứ tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Đức Chúa Trời có thể dùng bất cứ sự việc đơn sơ nào, bất cứ con người bình thường nào, sẵn sàng cho Ngài sử dụng để đem người đến kêu cầu danh Chúa để được cứu. Vậy sáng nay sẽ qua Công vụ sứ đồ đoạn 2 từ câu 14 đến 21, chúng ta sẽ suy gẫm về ý làm sao mình có thể trở thành công cụ sẵn sàng trong tay Chúa để đem người đến với Ngài. Làm sao mình có thể trở thành công cụ sẵn sàng trong tay Chúa để đem người đến với Ngài. Trước hết chúng ta xem những gì Thánh Linh Chúa đã thực hiện trong cái ngày nghỉ lễ ngũ tuần cho người tin khi mà Ngài được ban xuống. Trước hết là Ngài biến đổi những con người đang là sợ hãi thành trở thành táo bạo như thế nào. Họ bắt đầu ca ngợi Chúa. Chúng ta biết là cái sự kiện ở trong cái phân đoạn trước thì cái sự kiện Đức Thánh Linh giáng lâm trong cái ngày lễ ngũ tuần đó, kèm theo các môn đồ đó nói nhiều ngôn ngữ khác nhau của nhiều xứ mà ca ngợi cái gì? Ca ngợi sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta thử nghĩ thử xem coi, có gì đáng ca ngợi hơn về Chúa là Đức Chúa Trời mà chết cho nhân loại, chết cho những người tội nhân? Thì có gì đáng ca ngợi hơn điều đó nữa? Mà vì vậy đó, lời ca ngợi của các môn đồ trong phòng cao nó không chỉ dừng, không chỉ thu hẹp ở trong căn phòng đó, bắt đầu lan ra đi xuống đường, rồi vang ra khiến dân chúng ở chung quanh họ lấy lại, họ chạy tới và họ sợ hãi. Họ nói như thế nào? Họ bèn nói với nhau rằng việc này nghĩa là làm sao. Trong khi đó thì cũng có những người họ nhạo báng. Họ nhạo báng sao? Họ nói là chắc là các môn đồ đang say rượu mới. Nhạo báng về niềm tin không có phải là chuyện lạ. Thế gian họ nhạo báng về tội lỗi. Họ phạm tội xong rồi họ cười vào vấn đề tội lỗi. Họ nhạo báng về tội lỗi. Họ nhạo báng gièm pha những người tin Chúa. Họ nhạo báng gièm pha Chúa. Họ nhạo báng gièm pha những người tin đi theo Ngài. Mà chúng ta phải hiểu rằng sự nhạo báng của những người không tin đó là một trong những công cụ của Satan để ngăn cản nhiều người đến với Chúa và cũng ngăn cản nhiều người nói về Ngài. Câu trả lời cho sự nhạo báng đó là gì? Có hai điểm: là Đức Thánh Linh và lời Đức Chúa Trời. Và đây chính là cái điểm làm cho người yếu đuối nhất trở nên bạo dạn. Mà vì vậy chúng ta thấy ở trong cái câu 14 đó, chúng ta thấy lúc đó chúng ta gặp một cái con người thật là khác hẳn, Phi-e-rơ. Ông khác hẳn hoàn toàn với cái đêm mà ông chối Chúa. Và trước ngàn người, hàng ngàn người, thì bây giờ Phi-e-rơ ông đứng ra. Cái chữ đứng ra đó nó gợi ý cho chúng ta một cách mạnh mẽ rằng đó, bây giờ đó là Phi-e-rơ có một cái điều gì nó khuấy động trong lòng đó, để nó không phải sớm tới. Ông bắt đầu nói có một cái điều khá thú vị ở đây là Phi-e-rơ là người phát ngôn, nhưng là ông không có đứng một mình. Trong câu kinh thánh nó cho chúng ta biết là gì, nhưng đứng ra cùng 11 sứ đồ. Ông không có đứng một mình, ông đứng ra cùng 11 sứ đồ. Đức Thánh Linh làm cho hội thánh cùng dạn dĩ, cùng đứng với Phi-e-rơ như là một tiếng nói chung. Đại mạng lệnh truyền giáo được giao cho hội thánh hầu như luôn được thực hiện bởi một đội ngũ. Chúng ta thấy đó là một đội ngũ, là một team đã được biến đổi, được Chúa thăm viếng. Và đây là cái mô hình truyền giáo của chúng ta. Đây là mô hình truyền giáo của chúng ta. Chúng ta biết là nhiều khi mình đi ra mình chứng đạo, phải không? Các anh chị em cũng kinh nghiệm, phải không? Nhiều khi có lúc mà Chúa cho cái cơ hội được gặp người nào đó, được nói chuyện về Chúa cho người đó, mừng lắm. Nhưng mà không có đủ, có khi không có đủ thời gian để chuẩn bị nữa. Rồi sao? Mình nhớ tới đâu mình nói tới là. Rồi sao nữa? Rồi người thì đứng giải thích. Còn anh em khác thì sao? Họ đứng chung quanh. Không? Đứng ở đâu? Đứng ở trước cổng chợ, đứng ở ngoài đường, đứng ở bên lề đường. Có phải chứ ngồi chung quanh ở trong nhà nữa. Họ giải thích, mà chúng ta phải, nhiều khi mà tôi đi với các anh chị em mà thấy, tôi nhìn thấy các anh chị em đứng ở giữa đường mà nói về Chúa. Thật sự ra mình nhìn vào những cái con người yếu ớt này đó, nhiều khi mình cũng phải giật mình đó. Thì sao vậy? Nói cái cách bình dân mà người ta hay nói là không biết các bạn ăn gì, ăn phải cái gì mà gan cùng mình mà táo bạo như vậy. Chẳng sợ hãi gì, cứ đứng ra mà nói về Chúa thôi. Vậy đó mà nhiều người tin. Trong những cái tuần qua, suốt mỗi tuần trước khi chúng tôi đi chứng đạo, đều có người tin Chúa, đều có người cầu nguyện để xác nhận lại niềm tin. Chúng ta không có đi một mình. Đức Thánh Linh, lời Đức Chúa Trời và hội thánh cùng đứng, cùng một tiếng nói với chúng ta, như là Phi-e-rơ ở trong ngày lễ ngũ tuần. Tuần qua sau giờ thờ phượng thì có một anh em đến gặp tôi và nói rằng mục sư, có cái gì đó cứ khuấy động ở trong lòng mình, lòng mà cứ khao khát, cứ nóng cháy, cứ muốn ca ngợi Chúa thôi. Thưa mục sư, anh nói như vậy đó. Việc đầu tiên mà Đức Chúa Trời đem một người trở lại với Ngài, một điều đầu tiên mà Đức Thánh Linh thực hiện trong người mà tin nhận Chúa đó, đã biến đổi những cái con người sợ hãi này trở thành những cái con người, biến đổi những con người thất vọng, những cái con người khốn khổ, những con người đau khổ đó, là điều đầu tiên là Ngài biến đổi những con người thành những con người vui mừng, thành những con người thờ phượng và thành những cái con người ca ngợi Chúa, ca ngợi sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Và rồi gì nữa? Dấn thân cho tin lành. Dấn thân cho tin lành tiếp theo. Nhưng mà Ngài biến đổi những con người thành táo bạo, nhưng mà là có nền tảng. Và có nền tảng. Đây không phải là cái hành động táo bạo mà vô căn cứ. Như vậy thì để trả lời cho cái lời buộc tội những người đó nói rằng các sứ đồ đang bị say rượu mới, thì Phi-e-rơ nói no, 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 còn quá sớm để say rượu. Giờ này của cái ngày ngũ tuần là cái giờ đang dâng là tế lễ, mà người Do Thái thuần túy thì không ăn hay là không uống gì trước 9 giờ sáng trong cái ngày Sa-bát hay là trong ngày lễ. chúng ta biết là cái sứ điệp của Phi-e-rơ trung tâm là Chúa Giê-xu Nazareth, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng không có sứ điệp nào mà bị khước từ hơn đối với người Do Thái là sứ điệp nói về Chúa Giê-xu, là đấng mà họ vừa đóng đinh, mà đấng vừa ngày vừa chôn và ngày vừa sống lại. Sứ điệp đó họ, người Do Thái không chấp nhận, và ngài đã về trời. Vì vậy cho nên được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh bằng cái con đường khác, thì Phi-e-rơ ông cầm gươm Thánh Linh, tức là lời Đức Chúa Trời, ông tấn công vào cái điều mà người Do Thái vốn quen thuộc. Ông tấn công vào cái điều người Do Thái vốn quen thuộc. Mà bây giờ chúng ta hình dung cái khung cảnh trước hơn 3.000 người. Ở đây chúng ta có hơn trăm mấy à? Trước hơn 3.000 người mà Phi-e-rơ có cách tiếng lớn có thể vang ra tới cái tận người cuối cùng đó, người xa nhất đó, thì Phi-e-rơ mới công bố. Anh em hãy yên lặng lắng nghe. Những cái sự lạ lùng mà anh em đang chứng kiến đó, đó là điều Chúa làm ứng nghiệm lời của Ngài đã hứa với, ấy là điều đấng tiên tri Gioan đã hứa, đã nói. Tiên tri Gioan nói gì? Đức Chúa Trời phán: trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy điểm lạ, và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải trong những ngày đó, ta sẽ đổ thần ta trên khắp các đầy tớ trai và đầy tớ gái của ta. Chúng nó đều nói lời tiên tri. Hơn 800 năm trước khi Chúa đến, Chúa giáng thế, thì tiên tri Gioan ông đã viết những lời này. Ông viết những lời này trong cái thời điểm mà Israel đang là rối loạn. Israel lúc đó đang rối loạn bởi cái thảm dịch, quý vị biết không? Là thảm dịch cào cào, châu chấu sâu bọ tràn đến như là đám mây mà cắn phá hoa màu. Thì trong Gioan đoạn 1 đã mô tả như thế này, chúng ta nghe cái hình ảnh, cái mô tả này: cái gì sâu keo còn để lại thì cào cào ăn, cái gì mà cào cào còn để lại thì sâu lột vỏ ăn, cái gì sâu lột vỏ còn để lại thì châu chấu ăn, đồng ruộng phá tan, đất đường sầu thảm. Trước lúc đó đất này như là vườn Ê-đen, sau đó ấy là một đồng vắng hoang vu. Cho nên ông công bố cái thảm họa không phải là ngẫu nhiên. Ông nói đây không phải là ngẫu nhiên, đây là sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Mà sự đoán phạt này cho những người quay lưng lại với Ngài. Nhưng mà thật là rất tiếc, con người chỉ nhìn vào thảm họa nhưng mà không hướng lên nhìn về Đức Chúa Trời. Đây cũng là cái điều mà chúng ta thấy là xảy ra trong ngày hôm nay. Con người mình là dịch bệnh, thảm họa, chiến tranh, hay là bất cứ cái vấn đề mà thiên tai nào, thì lại cứ thất bại trong cái việc hướng lên, cứ quan tâm đến những cái điều đó mà thay vì hướng lên nhìn vào Đức Chúa Trời, thay vì nối lại cái sự đổ vỡ của mình với Đức Chúa Trời, thì con người lại cứ tiếp tục nhìn vào trong cái thảm họa, trong cái dịch bệnh, trong thiên tai, trong chiến tranh đó. Như vậy thì cái sứ điệp của Gioan cho cái thời điểm đó người Israel là như thế nào? Ông nói với người Israel là hãy ăn năn, là xé lòng mà đừng có xé áo. Xé lòng mình ra chứ không phải là xé bên ngoài. Đó là điều ông muốn nói. Nhưng mà cảm ơn Chúa là người Israel đã ăn năn. Họ ăn năn và họ được phục hồi. Nhưng mà không có dừng lại ở đây. Thì tiên tri Gioan ông mới nhìn về tương lai, nhìn về đằng xa, nhìn về cái sự khải thị mà Chúa cho ông Gioan đó. Ông nhìn thấy gì? Ông thấy một cái điều kỳ diệu chưa từng xảy ra trong lịch sử của dân mình, chưa từng xảy ra trong lịch sử của Do Thái. Ông thấy điều gì? Ông thấy ngày của Đấng Mêsia. Ông thấy cái ngày mà Chúa phán rằng ta sẽ đổ thần ta trên mọi loài xác thịt. Người Do Thái biết điều này không? Họ biết. Họ mong chờ cái ngày này không? Họ mong chờ. Vì vậy Phi-e-rơ lúc đó ông đứng lên, ông công bố: hôm nay là ngày ứng nghiệm điều tiên tri ta Gioan 800 năm trước nói. Hôm nay là bình minh của những ngày sau rốt. Hôm nay là ngày bắt đầu của thời kỳ ân sủng. Hôm nay là ngày của tin mừng trước khi mà vũ trụ này xáo trộn, trước khi chung kết đời, trước khi Chúa trở lại. Hôm nay Phi-e-rơ nói điều đó xảy ra. Thần của Đức Giê-hô-va đổ trên mọi loài xác thịt. Thưa Thánh, đây không phải là cái chuyện mà chỉ tường thuật cái vấn đề lịch sử. Mình không phải là chỉ kể cái lại cái chuyện lịch sử của cái người Do Thái, nói quá xa với mình, không có. Đây là điều quan trọng và có mối liên hệ với chúng ta. Là vì như vậy, bởi vì mình đang ở trong cái thời kỳ này nè. Mình đang sống trong cái thời kỳ mà Chúa phán là ta sẽ đổ thần ta trên mọi loài xác thịt. Ta sẽ đổ thần ta trên các con trai con gái của các ngươi. Mình đang ở trong thời điểm đó. Như vậy thì có thể chúng ta sẽ hỏi rằng, chắc là tôi mới tin Chúa, chắc có lẽ tôi chưa có Thánh Linh, chắc là Thánh Linh Chúa thì chắc đến trong ban chấp hành, hay là trong những người mà đạo mạo mà người ấy, hay là tôi mới tin Chúa thì chắc tôi không có. No, Thánh Kinh Thánh khẳng định là sự ban Chúa xuống của Thánh Đức Thánh Linh phổ quát cho mọi người. Cho mọi người khi tin nhận Chúa, không có phân biệt nam nữ, không có phân biệt trẻ già, không có phân biệt là nô lệ hoặc là tự do, và cũng không có phân biệt người giàu hay là có hay là người nghèo. Không có, không phân biệt. Để làm gì? Để Ngài biến đổi những người ăn năn tin nhận Chúa và khiến họ trở nên giản dị, can đảm, vui mừng và ca ngợi Chúa. Còn điều gì nữa? Người già cả sẽ có chiêm bao, các đầy tớ trai và gái ta, chúng nó sẽ nói lời tiên tri. Như vậy thì có nghĩa là gì? Cái điều này nó liên hệ với chúng ta, nó quan trọng với chúng ta. Nhưng mà lời Kinh Thánh nói là chúng ta sẽ nó có chiêm bao, chúng ta sẽ nói lời tiên tri. Như vậy thì cái điều này có nghĩa là gì? Khải tượng Chúa ban và nói lời tiên tri trong ngôn ngữ của Tân Ước, tức là nói đến kinh nghiệm lớn lao của chúng ta xin nhận được cứu rỗi. Là nói, chúng ta nói về Chúa, chúng ta rao giảng tin mà vui cứu chuộc của Chúa. Chúng ta nói mà trong cái trung tâm của sứ điệp của chúng ta là gì? Bao gồm sự thương khó, sự chết của sống lại và của Chúa Giêsu, sự thăng thiên và sự tái lâm của Chúa. Đây là cái nội dung bài giảng đầu tiên của Phi-e-rơ, bài giảng đầu tiên của Hội Thánh, bao gồm tất cả những điều này: sự chết, sự chôn, sự sống lại, sự thăng thiên của Chúa Giêsu. Là trung tâm của sứ điệp. Đây là sứ điệp được Đức Thánh Linh ấn chứng, được Đức Thánh Linh ấn chứng cho chúng ta, trải tới mọi thời đại, kèm theo với lời mời gọi là ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Hội Thánh mang một cái sứ mạng là truyền giáo, và sứ mệnh này sống còn cùng với Hội Thánh. Hai điều này không thể tách rời. Điều này không có thể hoàn thành nếu không có đời kia, điều kia. Có nghĩa là Hội Thánh mà không có truyền giáo thì không có sống còn. Mà truyền giáo không thể không có Hội Thánh. Hai điều này gắn liền với nhau. Và chính Đức Thánh Linh là đứng làm cho trọn vẹn. Và cuối cùng thì qua lời Ngài, qua những người mà Ngài sai đi, thì Ngài thuyết phục người ăn năn tin nhận Chúa. Chúng ta nhớ cái lời của ông Jonah. Ông nói như thế nào? Ông đến Ninive, ông nói như thế nào? Còn 40 ngày nữa Ninive sẽ đổ xuống. Ông đến Ninive và ông đi giữa đường phố, ông nói 40 ngày nữa thì Ninive đổ xuống. Và cái tiếng kêu la của Jonah đã làm thức tỉnh, linh hồn của những người Ninive, dẫn họ đến sự ăn năn và nhận được sự thương xót qua cái tai nạn này. Phi-e-rơ ông cũng kêu gọi ngày hôm đó. Ông kêu gọi thế nào? Hãy hối cải. Ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giêsu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Mà ngày hôm đó chúng ta biết là gì? 3.000 người ăn năn và trở về cùng Chúa. Sứ điệp phúc âm không hoàn tất nếu chỉ dừng lại ở cái chỗ ăn năn. Nhưng mà nếu chúng ta không giúp người ta tin nhận Chúa thì sứ điệp phúc âm không hoàn tất. Như vậy thì tôi phải vâng lời Chúa gì? Đức Chúa Trời ban cho tiếng con gà gáy buổi để báo hiệu buổi sáng. Ngài cũng dùng cái điều đơn sơ này để nhắc nhở cho Phi-e-rơ, để cảnh tỉnh Phi-e-rơ khi ông chối Chúa, phải không? Chúa cứu thế cũng giao cho chúng ta cái sứ mệnh với cái tiếng nói để khơi dậy cái lòng thống hối, lòng ăn năn, như Ngài đã ban cho Jonah, đã cho Phi-e-rơ và cho Hội Thánh của Ngài từ ban đầu. Lời của Chúa khích lệ chúng ta: hãy đi đến cùng những kẻ bị đày, cùng các con gái của dân ngươi, khá nói cùng chúng nó, dầu chúng nó nghe, dầu chẳng khứng nghe, ngươi cũng phải nói với rằng Chúa Giê-hô-va có phán như vậy. Ê-xê-chiên đoạn 3 câu 7 đến 11. Chúng ta sẽ không đủ can đảm, chúng ta sẽ cũng không đủ táo bạo, và chúng ta cũng không có thể hết lòng ca ngợi sự cao trọng của Chúa. Chúng ta cũng không có thể nào rao giảng tin mừng cho người để họ biết và họ tin, để họ kêu cầu danh Chúa, nếu chúng ta không được sự thúc giục, nếu chúng ta không được chiếm hữu càng hơn bởi Thánh Linh Chúa. Giáo sĩ Gofford, tác giả cuốn Bởi Thần Ta, có một hôm có một người ở hỏi ông rằng: thưa giáo sĩ, cái nhu cầu lớn nhất của Hội Thánh ngày nay là gì? Để ông trả lời ngay rằng: Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh. Hội Thánh ngày nay ít biết Đức Thánh Linh quá. Đây là điều thực sự trong chúng ta. Chúng ta biết ít quá về Ngài, chúng ta kinh nghiệm ít quá về Ngài. Vì vậy chúng ta không có dạn dĩ, chúng ta thiếu quá về Ngài. Sự kiện gió và lửa của ngày ngũ tuần sẽ không có lặp lại nữa, vì Đức Thánh Linh đã đến rồi và Ngài đang hiện ở giữa. Ngài hiện đang ở giữa chúng ta và đang ở trong chúng ta. Chúng ta cần một sự chuyển động bởi quyền năng của Ngài. Chúng ta biết là hội đồng giáo hạt năm nay với chủ đề là gì? Chúng ta nhớ biết không? Cần một cơn phục hưng. Là vì bởi thấy cái nhu cầu cấp bách của con dân Chúa cần được Đức Thánh Linh thăm viếng biết là bao. Lauren Ashley là một nhà thơ nổi tiếng. Ông thường đi dạo đi trên bờ biển như là một cái thói quen trước khi ông viết những cái bài thơ, bài viết của mình. Thì một ngày đương lúc mà ông đi dạo biển như vậy đó, thì ông bỗng thấy một cái hình đó, một cái người chuyển động giống như là đang nhảy vậy. Ông thấy cái hình đó như vậy thì ông mới ông mỉm cười trong cái suy nghĩ của mình, rồi bắt đầu ông mới bước nhanh hơn, ông mong bắt kịp cái hình đó. Nhưng mà càng đến gần thì ông càng nhận ra đây là một người thanh niên trẻ tuổi. Và người cái thanh niên trẻ tuổi này đó, ông đang làm cái việc không phải là nhảy, nhưng mà người đúng hơn là cái người thanh niên này, anh đang đi tới đâu cái anh cúi xuống, anh nhặt cái gì đó lên và rồi ông ném xuống biển. Anh đi tới nhặt cái đó lên, anh ném xuống biển. Ông đến gần thì ông mới mở lời chào: Good morning, cho phép tôi hỏi bạn đang làm gì vậy? Người thanh niên dừng lại, ngẩng lên, trả lời: tôi nhặt những con sao biển và ném nó trở lại đại dương. Sao vậy? Ông hỏi: sao bạn phải nhặt sao biển ném lại trở lại xuống nước làm gì? Ồ, nắng lên, nước biển rút, nếu tôi không ném chúng trở lại đại dương thì chúng sẽ chết. Người thanh niên trả lời: này bạn trẻ, Lauren ông mới tiếp, thế bạn có biết hàng dặm bờ cát đang trải dài trước mắt bạn, mà biển, sau biển thì đầy ở mỗi dặm. Bạn sẽ không thể tạo ra một sự khác biệt nào với việc đang làm này. Vừa nghe thì anh thanh niên trẻ đó, anh vừa cúi xuống, anh nhặt thêm một cái con sao biển nữa, rồi anh vung tay anh ném xuống biển. Vừa lúc cái con sao biển nó vừa chạm mặt nước như vậy đó, thì anh nói: ít nhất tôi cũng tạo được một sự khác biệt cho con này. Thưa Thánh, chúng ta có thể không tạo được một cái sự khác biệt lớn ở giữa một cái thế giới đang bị đùa đến cái sự chết này, nhưng ít nhất tôi và quý vị có thể làm sự khác biệt cho một vài người nào đó trong những số người mà Chúa đặt để bên cạnh chúng ta. Cuối tháng 7, Hội Thánh chúng ta sẽ có tổ chức huấn luyện đi để chứng đạo. Tôi nhận được nhiều cú phone, có nhiều email của một người những ở xa đó, mà cả người nước ngoài nữa. Họ gọi đến, họ xin được học. Mình ở ngay đây, điều gì ngăn mình không có tham dự? Chúng ta tham dự để thêm niềm vui thiên đàng khi có những người được cứu chứ. Một linh hồn thì được cứu thì cả thiên đàng vui mừng mà, ha? Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta gắn liền với Chúa Giêsu như là gắn liền với gốc ngò nho, là vì ngoài Chúa ra chúng ta không làm gì được. Xin Chúa giúp cho chúng ta thêm tấm lòng đạo phục, mình vâng lời. Đi chứng đạo là vâng lời, còn cái việc thành quả cái gì đó là của Chúa. Mình vâng lời Chúa bảo con đi, con đi. Xin Chúa thêm cho chúng ta sự khao khát đầy dẫy Thánh Linh Chúa và sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu. Chứng đạo là cuộc phiêu lưu, mà cuộc phiêu lưu này vinh hiển, càng thêm vinh hiển. Đi phiêu lưu với Chúa. Vào năm 1858 thì Edward Kimball, anh chỉ là một giáo viên trường Chủ Nhật bình thường ở Chicago, anh đã dành nhiều thời giờ riêng. Anh đến thăm Moody, là một thiếu niên tại một hiệu giày nơi mà Moody đang làm việc, và rồi dắt cái cậu thanh niên này vào mối liên hệ với Chris. Moody lớn lên trở thành là một trong những nhà truyền giảng lớn, mang phúc âm đến cho hàng triệu người. Và thậm chí có một viện kinh thánh được mang tên của ông đó. Năm 1879 thì Moody dẫn dắt Meyer tin Chúa, và Meyer đã trở thành một trong những nhà truyền giảng có ảnh hưởng rộng lớn, được yêu thích nhất vào thời điểm của ông. Bắt đầu từ một giáo viên trường Chúa Nhật dẫn dắt Moody, Moody dẫn dắt thêm một người khác. Rồi bây giờ mục sư Meyer, ông mới dẫn một người khác nữa tên là Chapman đến với Chúa. Rồi tiếp nối thì mục sư Chapman là dẫn Billy Sunday, một cầu thủ bóng chày tin Chúa. Rồi Billy sau đó cũng trở thành một nhà truyền giáo nổi tiếng của thế kỷ thứ 20. Chức vụ của mục sư Billy Sunday đó mang lại một cuộc truyền giảng phấn hưng thật là lớn ở Bắc California, Carolina. Rồi cùng với sự hợp tác của mục sư Mordecai Ham, thì một trong những đêm cuối cùng của chiến dịch truyền giảng vào tháng 11 năm 1934, thì một thiếu niên 16 tuổi dâng đời sống mình phục vụ Chúa Giêsu. Có thể chúng ta không có biết nhiều về những cái tên mà vừa mới đọc, nhưng mà có lẽ cái tên 10, cái cậu thiếu niên 16 tuổi, nhiều người chúng ta biết đấy. Đến cái cậu thiếu niên 16 tuổi chính là Billy Graham. Billy Graham trong suốt cuộc đời truyền bá phúc âm của mình, thì tính ra tất cả những số lượng mà thính giả của các chương, kể cả chung vào các về chương trình truyền hình và phát thanh đó, thì Billy Graham đã giới thiệu phúc âm cho khoảng 2 tỷ người trên thế giới. 2 tỷ người trên thế giới. Giáo viên trường Chúa Nhật Edward Kimball, mà ít ai biết tới ngày đó, đó ông không có thể tin nổi, ông không thể nghĩ rằng, và ông cũng không thể nào hiểu được rằng những gì ông làm cho một cậu bé đang học việc sửa giày lại để lại một cái di sản tiếp tục làm rung chuyển cả thế giới. Nó bắt đầu từ một linh hồn đem về với Chúa. Đức Chúa Trời có thể dùng bất cứ con người bình thường nào sẵn sàng cho Ngài sử dụng để đem người đến cái chỗ mà kêu cầu danh Chúa để được cứu, để họ tin Ngài, họ biết Ngài và họ kêu cầu danh Ngài. Phaolô ông nhắc lại cái điều này trong Roma đoạn 10, và ông đặt cái vấn đề này với chúng ta sáng nay ở đây. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Họ chưa nghe nói về Ngài thì thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Là nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng những bàn chân của kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Xin Chúa khiến cho bàn chân mỗi chúng ta trở nên đẹp đẽ bởi sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Nguyện Chúa ban ơn chúng ta qua lời Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về quý Chúa, chúng ta cầu nguyện. Cha Thánh của chúng con, cảm ơn Chúa về lời của Ngài. Ngài nhắc cho chúng con điều mà Chúa biết rằng chúng con không thể làm nổi. Nhưng lạy Chúa, xin ban Thánh Linh cho chúng con, ban sức mạnh cho chúng con, ban những điều mà Ngài ban cho các sứ đồ ngày xưa, để lòng của chúng con được khuấy động, lòng của chúng con yêu mến những người chung quanh, những linh hồn họ đang bị đùa đến sự chết, mà chúng con sẵn sàng để đem tin lành bình an của Chúa đến cho những người hư mất. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.